kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức, Phật tử Quảng An, theo ý chỉ của sư phụ Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu, Phật tử Quảng An xin duyệt đọc bài viết Đức Tăng Thống Thích Tình Khía. Người viết: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Bài thuyết trình cuộc đời và hành trạng Hòa Thượng Thích Tình Khía. Đệ nhất Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất 1891-1973. Ngày về nguồn. Hiệp kỳ lịch đài tổ sư lần thứ 8 tại chùa Pháp Bảo Sydney, Úc Châu, ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014. Một La Mã dân nhập Phật giáo Việt Nam thời Cần Đại đã viết lên trang lịch sử bằng máu xương của chư tôn đức tăng ni và Phật tử. Dòng lịch sử ấy đã nêu cao tấm gương hy sinh bất khuất trước những đàn áp, bạo lực, súng đạn, nhà tù và lưu đạn. Phải chăng đây là một chặng đường lịch sử oai hùng mà Phật giáo Việt Nam đã biểu tỏ tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi để vực dậy một nền văn hóa đã bị sụp đổ bởi một chế độ tha hóa ngoài lai xâm nhập vào quê hương Việt Nam? Chặng đường lịch sử này đã cất cao tiếng nói hòa bình cho loài người trên thế giới biết. Chỉ có tình thương và công lý, nhân bạc và vị tha, khoan dung và lẽ phải mới tồn tại trong lòng người, trong sức sống mật tiệp, kiêu hùng trong trái tim nồng hậu của tất cả mọi người trên mặt đất. Còn bào tàng và thù hận, bản đứng lương tri và phi dân tộc thì chẳng bao giờ tồn tại và sống với dân tộc ngàn năm. Từ những giá trị thực hữu ấy, con đường đi của Phật giáo Việt Nam được trang bị bằng lòng từ bi, ban vui cứu khổ, bằng tinh thần đại hùng, đại lực, không tàn phá, hủy diệt bất cứ một ai. Hùng là tiếng hống của sư tử vượt lên trên tất cả hình ảnh của thế gian. Lực là sức mạnh xô ngã hết tất cả mọi cái ác, bất thiện để dừng lại cái lành, cái tốt trong tâm thức của con người. Đọc qua những trang sử oai hùng ấy, trang sử của thời Pháp Nàng năm 1963, chúng ta nghiêng mình cảm phục sự hy sinh cao cả, sự hy sinh bằng thân mạng của con người, sự hy sinh sức sống của mình để nuôi dưỡng sức sống cho kẻ khác. Sự hy sinh này có thân màng của các bậc tôn túc nơi chốn thiền môn, có thân màng của những người Phật tử hộ pháp, thương đạo, mến đời, luôn có trái tim và tấm lòng phụng sự, có thân màng của các em thiếu nhi son trẻ đã nằm xuống vì cái ác của cường quyền, vì sự hận thù của nhóm người ngoài lai. Chúng ta bình tâm đọc lại những trang lịch sử ấy. Phật giáo Việt Nam đã thể hiện đúng tinh thần xả kỵ vì tha, luôn vuông quẻn, tưới tập sức sống cho người khác. Dù bản thân có phải hy sinh, thì vẫn luôn cầu nguyện cho mọi người luôn bình an và hạnh phúc. Phật giáo Việt Nam không chủ trương lấy một sức mạnh này để đối kháng lại một sức mạnh khác, mà luôn thể hiện tính chân lý, chân thật cho những thế lực đối kháng ý thức mà hóa giải những ý thức mang tính xung đột của ý thức hệ. Nơi đây, Phật giáo Việt Nam đã đi suốt chặng đường lịch sử ấy và hoàn thành trách nhiệm bổn phận của mình qua chặng đường pháp nạn thời bấy giờ một cách bất khuất, kiêu hùng trong ý nghĩa từ tồn của đạo pháp quê hương. Ngang qua chặng đường lịch sử nhiều thăng trầm, vinh nhục này, chúng ta nhất tâm thắp nén hương lòng thành kính đặt lệ giác linh cổ hòa thượng Thích Tình Khiết, để ôn lại hành trạng của một bậc tôn túc mà suốt nhiều thập niên trong thời gian ấy hòa thượng đã hóa thân thì hiện nơi chốn thiền môn cổ đô Huế để làm bậc thạch trụ sơn môn tòng lâm phàm vụ giữ gìn riêng mỗi đạo. Hòa thượng đã chống gậy cùng chư tôn hòa thượng Từ Hiểu, Thuyền Tôn, Tây Thiên, Linh Mù xuống đường để đòi hỏi công lý và bình đẳng tín ngưỡng, tạo dựng một nền hòa bình chân chánh cho dân tộc quê hương. Và đây hành trạng của hòa thượng, chúng ta kính thành chiêm vọng. 2. La Mã, thân thể, gia đình. Hòa thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dượng Mông Thường, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, ngày nay là thôn Dượng Mông, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Thân phụ của hòa thượng là cụ ông Nguyễn Văn Toản, cụ bà là tôn nữ Thị Lý, và người anh là hòa thượng Trừng Hương, tỉnh Hành. Hòa thượng là con thứ hai trong gia đình. Theo văn bia nơi bảo tháp do hòa thượng Trí Quang cận soạn, bấy giờ ông bà cầu bạch đại sĩ, tuổi già bỗng xế mới sinh tiếp nhau hai con trai. Đại sư là con thứ hai. Lúc song thân cầu đạo đại sĩ, nguyện rằng có con thì cho ngay làm Phật tử. Do vậy, sau khi ra đời, lớn lên nhờ túc duyên với Phật Pháp mà hòa thượng đã sớm xuất gia đầu Phật. Ba La Mã xuất gia cầu đạo. Năm 1906, 15 tuổi, được cha mẹ khuyến khích đi tu. Nhờ vậy, hòa thượng đem lòng ngưỡng mộ, tỏ chỉ xuất trần, phát khởi sơ tâm của người học Phật. Hòa thượng đặt lệ hòa thượng Thanh Thái, Phước Chi, 1858-1921, để Tam Tổ trụ trì chùa Trường Vân cầu xin học đạo. Nhìn thấy thân tâm thành thiệp, uy tưởng hiện bày nên được tổ thâu nhận. Và từ đây, Hòa Thượng đã nhất mực để tâm học hỏi kinh, luật, luận. Chẳng bao lâu, Hòa Thượng đã lầu thông kinh điển, biểu tỏ trí tánh lầu lầu của bậc xuất trần ly dục. Nhờ công huân tu tập, nhờ chỉ nguyện siêng năng, nên chẳng bao lâu, Hòa Thượng bổn sư cho thọ xá di giới và đặt pháp danh là Trừng Thông, pháp từ là Chơn Thường, đời thứ 42, dòng Thiền Lâm Tể. Năm 1910, 19 tuổi, được thọ tỳ kheo Bồ Tát giới tại giới đàn chùa Phước Lâm, Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngày mùng 8 tháng 3 năm Canh Tuất, nhằm ngày 17 tháng 4 1910, do ngài Ẩn Bột Vịnh Gia làm đàn đầu Hòa Thượng. Hòa Thượng thanh minh tâm truyền làm yết ma, Hòa Thượng Hoằng Phủ làm giáo thọ. Trong giới đàn này cũng có chư vị Hòa Thượng cùng thọ giới như Hòa Thượng Trừng Thành Giác Tiên, Hòa Thượng Trừng Huệ Giác Viên, Hòa Thượng Trừng Hưng Tình Hành, Hòa Thượng Trừng Thanh Giác Bộ, Hòa Thượng Tâm Cảnh Giác Hành. Năm 1917, 26 tuổi, Hòa Thượng được cung thịnh về trụ trì chùa Phước Huệ thuộc thôn Vị Già, huyện Phú Vang, Thừa Thiên. Suốt trong thời gian này, Hòa Thượng vẫn tiếp tục tu tập hành trì giới định huệ đến năm Canh Thân 1920. Hòa Thượng đắc pháp được bổn sư ban pháp hiệu là Tình Khiết và phủ pháp bài kệ như sau: Trừng Thông tâm pháp bạc đồng nhiên, Phỏ Nhự Chơn Thường đạo chỉ kiên, Phi Hữu Phi Vô Phi Sở Kiến, Tịch Nhiên Khai Ngộ Chủ Nhân Tiền. 4 La Mã: Con đường hoằng truyền chánh pháp. Để kiến lập giới đàn cho người làm Phật, năm 1924, Hòa Thượng cùng các bậc tôn túc, Hòa Thượng Trừng Thành Giác Tiên, Trừng Thủy Giác Nhiên, Trừng Hương Tình Hành, trong ban kiến đàn để cho các giới từ thời ấy thọ giới. Trong số này có Hòa Thượng Trừng Nguyên Đôn Hậu thọ giới. Ngài nói trong tập hồi kỷ trên những chặng đường như sau: Hòa Thượng Tình Khiết là một trong bốn vị dẫn thịnh cho tôi được thọ đại giới. Năm 1933, Hòa Thượng Trừng Hương Tình Hành viên tịch, Hòa Thượng kế thế ngôi vị trụ trì chùa Tường Vân. Năm 1935, Hòa Thượng thân lâm làm giáo thọ sư cho lớp trung đẳng Phật học tại chùa Tường Vân, sau sát nhập vào Phật học đường Tây Thiên. Năm 1938, Hòa Thượng chứng minh đạo sư cho An Nam Phật học hội. Cùng trong thời gian này, Hòa Thượng gặp gỡ và kết thân với cụ Sào Nam Phan Bồi Châu. Trong tình thân giao ấy, cụ Phan Bồi Châu đã thấy được phần nào tánh đức tu hành của Hòa Thượng và cảm kích viết nên lời thơ kính tặng. Tiền thân chúng xuất từ bông lại, di hưởng bồ đề viện lý tài, tổ nhụy quảng tranh đông già tuyệt, kỳ phương phẩm đoạt lạnh đồ nhai, hương chân phương giả thiên thủy thượng, trang tỷ thường ngã nguyệt ảm sai, dung Phật tung lai năng thức Phật ông cần huệ ngã thử hoa khai. Năm 1940, Hòa Thượng được cung thịnh làm giáo đốc viện cao đẳng Phật học Bảo Quốc Huế. Năm 1944, viện cao đẳng này kết thúc chương trình và dời lên đài Tòng Lâm Kim Sơn ở thôn Lưu Bảo, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên. Tham học nơi viện cao đẳng này gồm có chư vị tôn túc như Hòa Thượng Trí Quang, Thiền Siêu, Thiền Minh, Trí Tình, Trí Thành, Trí Thuyên, Thiền Hoa, Hành Trù. Năm 1947, đất nước chuyển mình sang giai đoạn lịch sử mới. Từ đó, chư tôn đức nhận thấy muốn giữ gìn riêng mỗi sinh hoạt của thiền môn cũng như quy củ của sự tu hành để thích hợp với thời đại thì phải có những bậc tăng già đầy uy đức mực thước để lãnh đạo tinh thần, làm ngọn đèn hướng đạo trong thời cuộc biến động. Do vậy, toàn thể chư tăng trong Sơn Môn Tăng Già Trung Việt đã nhất tâm cung thịnh Hòa Thượng lên ngôi vị Tòng Lâm Pháp Chủ Trung Việt. Trong suốt thời gian này 1947-1951, trong ngôi vị Pháp Chủ, Hòa Thượng đã thân lâm trong mọi Phật sự cùng với An Nam Phật Học Hội, Thiện Dương Chánh Pháp, đào tạo tăng tài và thiết lập địa bàn hoạt động cho đoàn thể thanh thiếu niên, gia đình Phật tử trên khắp 17 tỉnh miền Trung. Năm 1949, Hòa Thượng làm đàn đầu giới đàn Hồ Quốc Chùa Bảo Quốc Huế. Trong giới đàn này có chư vị giới tự thọ giới sau này đã lãnh đạo giáo hội thống nhất qua cả khúc quanh lịch sử của đất nước. Hòa Thượng Tâm Thị Thiền Minh 1922-1978, Tâm Huệ Thanh Trị 1919-1984, Nguyên Tánh Đức Tâm 1928-1988, Tâm Phật Thiền Siêu 1921-2001, Nguyên Cao Mạc Giả 1929-2006. Năm 1951, Hòa Thượng Chứng Minh và Chủ Tòa Hội Nghị thành lập Giáo Hội Tăng Già Trung Việt tại Chùa Linh Quang, Huế. Đồng chứng minh cho Hội Nghị Phật Giáo Toàn Quốc Việt Nam được tổ chức tại Chùa Từ Đàm từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 1951. Cũng trong năm này, Hòa Thượng đã chứng minh cho việc vận động và thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam. Để tùy duyên trên con đường Hoằng Pháp mà cũng là thể nhập định vị của mình qua các trào lưu thời sự lúc bấy giờ. Đạo Dù số 10 đã ra đời và thể hiện sự bất công tín ngưỡng tôn giáo. Vì vậy, chư Tôn Đức Tăng Già mở hội nghị và suy tôn Hòa Thượng lên ngôi vị Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam. Trong suốt thời gian làm Hội Chủ Tổng Hội, Hòa Thượng đã chứng minh hội nghị thành lập Giáo Hội Tăng Già Việt Nam tại Chùa Sử Quán, Hà Nội. Suy tôn Hòa Thượng Tuệ Tàng lên ngôi vị Thượng Thụ, chứng minh lễ suy tôn Hòa Thượng Thiền Hải Huệ Quang lên ngôi vị Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt. Năm 1956, Hòa Thượng cùng Hòa Thượng Phó Hội Chủ Thiền Hải Huệ Quang hướng dẫn Phái Đoàn Phật Giáo Việt Nam tham dự Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới lần thứ 4 tại Nepal, trở về thủ đô New Delhi tham dự Hội Nghị Văn Hóa Thế Giới và chiêm bái Phật tích Ấn Độ. Nhân đây, Hòa Thượng đã cảm tác bài thơ Đạp Tuyệt Phong Vân Quá Hải Hà, Du Du Hồ Kiền Lâu Đài Đá, Bảo Tháp Thất Tuần Kim Tủ Lệ, Bồ Đề Thiên Trường Ngọc Bích Hoa, Cảnh Tội Thâm U Tâm Đạo Tử, Duy Thường Ai Tịch Niệm Thích Ca, Nhân Duyên Bồ Tát Khai Phương Tiền, Nhịa Tần Chúng Sanh Lễ Phật Đa. Trong ngôi vị hội chủ của nhiều nhiệm kỳ, Hòa Thượng đã đồng hành với chư Tăng lãnh đạo thực thi Phật sự qua những chặng đường lịch sử gay go. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, Hòa Thượng đã ký hai văn thư gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và cho Quốc hội vào ngày 2 tháng 2 năm 1962, nhằm biểu tỏ sự khuyến cáo chính thức trước sự khủng bố Phật giáo qua các tỉnh miền Trung, Trung Việt. Hòa Thượng nói: "Tôi muốn tránh cho lịch sử dân tộc một chấm đen, đồng thời muốn ngăn ngừa một tai họa cho quốc gia. Khi mà hàng Phật tử thấy cần bảo vệ đúng mức tôn giáo của mình." Nhưng những lời khuyến cáo một cách chân thành và biểu tỏ tấm lòng thuần hậu để bảo tồn tinh thần quốc gia, dân tộc, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không nghe mà còn tiếp tục khủng bố, đàn áp dân chúng Phật tử, cuối cùng đưa tới công cuộc đấu tranh bảo vệ ngọn cờ cho tự do tín ngưỡng. Bản tuyên ngôn 5 điểm của 5 cấp trị sự lãnh đạo Phật giáo Việt Nam được long trọng tuyên bố tại chùa Từ Đàm, Huế ngày 10 tháng 5 năm 1963 và chính thức cho công cuộc tranh đấu pháp nàng năm 1963.